Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư luân lưu tạ ơn hậu COVID-19 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chống nạn bóc lột lao động trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng chống nạn bóc lột lao động trẻ em và kêu gọi các tổ chức hãy hết sức bảo vệ các trẻ vị thành niên. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiết kiến trực tuyến sáng thứ Tư mùng 10 tháng 6 vừa qua tại Vinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu tới đây 12 tháng 6 là ngày thế giới chống nạn bóc lột lao động trẻ vị thành niên, một hiện tượng tước đoạt tuổi thơ của các em bé nam nữ và làm thương tổn sự phát triển toàn diện của các em. Trong tình trạng khẩn trương y tế hiện nay, tại nhiều nước, có đông đảo các trẻ em và thiếu niên bị bó buộc phải làm những công việc không hợp với tuổi của các em để giúp đỡ gia đình trong những hoàn cảnh cực kỳ nghèo túng. Trong nhiều trường hợp, đó là những hình thức nô lệ và loại trừ, với những hậu quả đau thương về thể lý và tâm lý. Tôi kêu gọi các tổ chức hãy cố gắng hết sức để bảo vệ các trẻ vị thành niên lấp đầy những thiếu thốn về kinh tế và xã hội, gây ra tình trạng lệch lạc mà các em bị vướng vào. Các trẻ em là tương lai của gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta có nghĩa vụ giúp các em được tăng trưởng, được sức khỏe và thanh thản. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF, trên thế giới hiện có hơn 150 triệu trẻ em phải làm những công việc nguy hiểm đến sức khỏe tâm thần và thể lý các em. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trên thế giới có 75 triệu trẻ em được sử dụng trong những công việc nguy hiểm như trong các hầm mỏ, tiếp xúc với những chất hóa học và thuốc sát trùng hoặc những máy móc nguy hiểm. Tổ chức quốc tế này đặc biệt nói tới các trẻ em làm việc trong các hầm mỏ ở Campuchia, trong các đồn điền trẻ ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu hoặc các hãng chế vòng kiềng bằng thủy tinh ở Ấn Độ. Nhiều trẻ em khác làm nghề bới rác trên các đường phố tại các thành phố lớn ở Á Châu, Mỹ Latinh và Phi Châu. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Chelli nói rằng hiệp định với Trung Quốc sẽ được gia hạn. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Chelli cho biết hiệp định tạm thời ký kết hồi tháng 9 năm 2019 giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục có thể sẽ được gia hạn 1 hay 2 năm. Đức Tổng giám mục Chelli năm nay 79 tuổi, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, rồi làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội từ năm 2007 cho đến khi về hưu năm 2016. Ngài là trưởng ban thương thuyết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về hiệp định vừa nói, đưa tới quyết định của Đức Thánh Cha tha vạ tuyệt thông cho 8 giám mục Trung Quốc bất hợp pháp. Theo hiệp định này, quyết định chung kết trong việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc thuộc quyền Đức Thánh Cha, nhưng việc chọn lựa và cử ứng cử viên là do địa phương. Trong 2 năm qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 2 giám mục tại Trung Quốc theo thể thức này, và hiện có gần 40 giáo phận chống tòa. Ngoài ra, văn bản hiệp định chưa hề được công bố. Hiệp định tạm thời trên đây giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị nhiều người phê bình, đặc biệt là Đức Hầu Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, vì nhà nước Bắc Kinh tiếp tục chèn ép giáo hội Công giáo trong chủ trương xen mình vào nội bộ của mọi tôn giáo và ép buộc các giám mục và linh mục Công giáo phải ký tên gia nhập Hội Công giáo yêu nước do nhà nước điều khiển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TGCOM 24 ở Italia hôm 7 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Chelli nói, hiệp định tạm thời sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay, và chúng tôi phải tìm ra một công thức, chúng tôi phải xem điều gì cần làm. Tòa Thánh chưa quyết định về vấn đề này, một quyết định sẽ được thông báo cho chính quyền Trung Quốc sau đó. Theo Đức Tổng giám mục Chê Ly, tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc có đặc tính, tôn trọng, rõ ràng, đồng trách nhiệm và nhìn xa trông rộng. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi cố gắng nhìn về tương lai và chúng tôi cố gắng mang lại cho tương lai những hoạt động của chúng tôi một căn bản sâu đậm và tôn trọng. Và tôi có thể nói, chúng tôi đang làm việc theo chiều hướng đó. Hành trình tiến bước với Trung Quốc đã được đề ra trong thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, ít lâu sau khi hiệp định tạm thời được ký kết hồi năm 2018. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Chê Ly không phủ nhận có những vụ phá đổ thánh đường và thánh giá công giáo tại Trung Quốc, nhưng Đức Tổng giám mục nói rằng, mặc dù có những khúc gồ ghề trên đường, Tòa Thánh tiếp tục hành trình và muốn đạt tới một tình trạng bình thường, trong đó giáo hội công giáo tại Trung Quốc có thể hoàn toàn biểu lộ lòng trung thành với tin mừng và đồng thời là trung hòa. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Mở lại một số nơi thờ phượng tại Malaysia. Sau gần 3 tháng bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, các nơi thờ phượng, kể cả một số thánh đường Kitô tại Malaysia, đã được mở cửa lại từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 theo quyết định của chính phủ liên bang. Bộ Đoàn kết Quốc gia đã cho phép Tổng giám phận thủ đô Kuala Lumpur mở lại 3 thánh đường là nhà thờ Thánh Gioan Vianney, nhà thờ Đức Bà núi Camelo và nhà thờ truyền giáo. Tổng giáo phận đã trình danh sách các thánh đường khác và yêu cầu bộ cho mở lại, nhưng đơn đã bị bác vì các lý do kỹ thuật. Các thánh đường phải cam kết nghiên cứu các đòi hỏi do chính quyền quy định, và các linh mục phải bảo đảm có thể tuân hành các biện pháp phòng ngừa để có thể được mở cửa lại nhà thờ. Bà Patricia Beretta, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 8 tháng 6 vừa qua rằng, chúng tôi sẽ mở lại một cách từ từ và thận trọng các thánh lễ và các bí tích khác, các hoạt động mục vụ và từ thiện. Chúng tôi hy vọng với thời gian và tình trạng y tế được cải tiến, các giới hạn sẽ được nới lỏng, duy trì các biện pháp thiết yếu y tế công cộng về sự giãn cách xã hội để có thêm các tín hữu trở lại nhà thờ của họ để làm việc phụng tự. Vì hiện thời chỉ có một số nhà thờ được mở cửa lại, nên Đức Cha Julian Liệu Bình Kiên, Tổng giám mục giáo phận Kuala Lumpur, tái khẳng định việc chuẩn chức tham dự thánh lễ Chúa Nhật và khuyến khích các giáo hữu tham dự các thánh lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông của giáo phận. Đức Cha Liệu Bình Kiên cũng nói rằng, trong tư cách là những công dân Malaysia, chúng ta cần liên kết với nhau để vượt thắng đại dịch này. An ninh cá nhân là điều quan trọng đối với an ninh của tất cả mọi người. Tại giáo phận Melaka Johor, vì lý do thận trọng, Đức Cha Anthony Bernard Paul đã quyết định tạm thời chưa mở lại các nhà thờ cho các buổi lễ công cộng, mặc dù chính phủ cho phép mở lại từ ngày 10 tháng 6, cho đến khi lệnh kiểm soát di chuyển của toàn dân được thu hồi. Theo Đức Cha Paul, sự đe dọa của đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt và những rủi ro vẫn còn đó. Tuy nhiên, Đức Cha khuyến khích các cha sở và những huynh trưởng công giáo hãy giữ liên lạc với các tín hữu, thông tin và khuyên họ về cách thức duy trì đức tin và bày tỏ sự gần gũi với họ. Tin Vatican. Các hội truyền giáo tiếp tục giúp các giáo phận có nạn nhân COVID-19. Ngân quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco thành lập để giúp các giáo phận gặp khó khăn tiếp tục hoạt động và trợ giúp một số giáo phận tại Phi và Mỹ Châu. Trong bản tin chuyển đi ngày 8 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, ngân quỹ vừa nói đã trợ giúp địa phận đại diện tông tòa Huapi ở Colombia từ nhiều năm nay bị nạn bạo lực, tham ô và nghèo đói. Tình trạng phong tỏa vì đại dịch COVID-19 càng làm cho tình hình kinh tế và lương thực tại đây trở nên khẩn trương. Địa phận không còn tiền để hỗ trợ các linh mục, nhân viên và các trẻ em ở trung tâm Monica. Giáo phận thứ hai được giúp đỡ là Nerekora ở miền nam nước Guinea bên Kỳ Châu. Đức Giám mục giáo phận này đã xin và được trợ giúp dành cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên trong các hoạt động loan báo tin mừng và trong cuộc chiến chống coronavirus. Các linh mục sống nhờ tiền giúp đỡ của dân chúng, nhưng trong cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay, các nơi thảo phượng đều bị đóng cửa, không có các cuộc lạc quyên trong thánh lễ. Giáo phận thứ ba là Lema bên Angola, Phi Châu. Tình trạng đại dịch khiến cho việc di chuyển bị cản trở. Giáo phận đã biến nhà nguyện tại tòa giám mục thành nơi chuyển đi các thánh lễ trực tuyến, các chương trình huấn luyện và truyền giáo. Ngân quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ giáo phận này các phương tiện kỹ thuật và cả các dụng cụ y tế phòng ngừa coronavirus. Tin Vasava, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan hoãn lại khóa họp toàn thể vì nhiễm virus. Trong tuần tới đây, Hội đồng giám mục Ba Lan dự kiến sẽ nhóm khóa họp toàn thể, nhưng phải hoãn lại đến cuối tháng 6 này vì Đức Cha Tổng Thư ký Arthur Mizinski và một cộng tác viên trong văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng giám mục bị cách ly vì tiếp xúc với người bị nhiễm coronavirus. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ba Lan, ông Pavel Vipen Arianic cho biết như trên. Hôm thứ Hai trước đó, cơ quan y tế Ba Lan đã thông báo cho Hội đồng giám mục biết một nhân viên của Ban Tổng Thư ký Hội đồng giám mục đã bị phát hiện dương tính khi xét nghiệm coronavirus hôm 2 tháng 6 vừa qua. Trước tình thế ấy, Đức Tổng giám mục Stanislaw Garecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan cùng với các giám mục khác đã quyết định rời lại khóa họp đến cuối tháng 6 này tại thủ đô Warsawa, thay vì tại trung tâm hành hương Kanwaria Zebrzydowska ở miền nam Ba Lan như dự định trước đây. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 33 triệu tín hữu, tương đương với gần 93% dân số toàn quốc, và có 41 giáo phận Công giáo Latin, 2 giáo phận Công giáo nghi lễ đồng phương. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Giáo quyền Công giáo ở Kerala chưa mở cửa thánh đường vì bị hạn chế. Giáo quyền Công giáo tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ chưa mở lại các buổi lễ tại các thánh đường vì những hạn chế ngặt nghèo của nhà nước, đặc biệt là việc cấm cho các tín hữu rước lễ. Vì đại dịch COVID-19, các nơi thờ phượng của các tôn giáo bị chính quyền trung ương của Ấn đóng cửa từ ngày 25 tháng 3 vừa qua. Nhưng hôm 8 tháng 6 đã cho phép mở lại, và các chính quyền tiểu bang xác định các quy luật phải theo. Chính quyền bang Kerala cấm không được phân phát cho tín hữu dự lễ mọi loại lễ vật gọi là Prasadam hoặc Thiyetham. Đây là một mẩu bánh ngọt rất nhỏ, phát cho tín hữu đến đền thờ hoặc nước cho các tín hữu uống. Luật này được áp dụng cho việc rước lễ trong Công giáo. Trước quy luật cấm cho rước lễ như thế, nhiều giáo phận quyết định đóng cửa các nhà thờ, trong khi Hội đồng giám mục toàn nước Ấn và các hội đồng giám mục miền đưa ra một số quy luật nhắc nhở. Đức Tổng giám mục Anthony Karigin, đại diện Đức Tổng giám mục trưởng của giáo phận Ernakulam Agamali, là giáo phận Công giáo Siromalabar lớn nhất ở bang Kerala, tuyên bố rằng tốt hơn giáo phận không mở lại các lễ nghi phục vụ. Quyết định này được đề ra sau một cuộc thảo luận với các vị quản hạt và các đại diện giáo dân. Linh mục Thomas Betenpurakan, cha sở giáo xứ Perekara thuộc giáo phận Changacheri, nói với hãng tin Asia News rằng, mặc dù tôi đã bắt đầu khử khuẩn các nơi trong thánh đường, nhưng rất có thể tôi sẽ không thể mở cửa lại nhà thờ để cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự. Chướng ngại lớn nhất là chỉ thị của chính quyền bang Kerala cấm cho các tín hữu rước lễ trong thánh lễ. Nếu chúng tôi không thể trao mình thánh Chúa, thì việc dự lễ của các tín hữu có ý nghĩa gì? Ngoài ra, nhà nước địa phương cũng cấm những tín hữu quá 65 tuổi không được đến nhà thờ dự lễ. Đức Hồng Y Baselios Klemis, tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Siro Malankara, nói rằng, những người già cũng có quyền được dự lễ. Khi đóng cửa các nhà thờ, chúng tôi không chắc chắn rằng virus không lan lây trong cộng đoàn. Dầu sao các tín hữu của tôi sống rải rác trên toàn quốc, họ sẽ tuân hành nghiêm túc các chỉ dẫn của chính phủ. Đức Hồng Y đề nghị với chính phủ để cho giáo hội có thể tự tìm ra phương thức cử hành các thánh lễ cho những người trên 65 tuổi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư luân lưu tạ ơn hậu COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 5 tháng 6, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã có thư luân lưu tạ ơn hậu COVID-19 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Xuân Lộc. Toàn văn thư luân lưu như sau. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân Giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020, Linh Mục Đoàn Giáo Phận đã tham dự tuần tĩnh tâm năm tại Tòa Giám Mục. Sáng ngày mùng 1 tháng 6, trước khi bắt đầu tuần tĩnh tâm, Linh Mục Đoàn Giáo Phận đã đồng tế thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 3 năm ngày Đức cha Phụ tá Doan được tấn phong Giám Mục và 50 năm lãnh chức Linh Mục của 6 cha cố trong Giáo Phận. Tuần tĩnh tâm đã kết thúc trong bầu khí thánh thiện, đầy tràn ơn Chúa, tình nghĩa huynh đệ và lòng hăng say tông đồ. Cùng với quý đức cha và quý cha tham dự tuần tĩnh tâm, tôi xin gửi lời chào thăm và cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi trong tuần tĩnh tâm vừa qua. Chúng tôi cũng cảm ơn các giáo xứ, dòng tu, các giới, các nhóm, cũng như những cá nhân đã bày tỏ lòng yêu mến và quan tâm qua những quà dâng tặng hoặc trực tiếp phục vụ trong tinh thần đạo đức và vui tươi để tuần tĩnh tâm được khởi đầu và kết thúc tốt đẹp. Kính thưa anh chị em, ngày mùng 8 tháng 5, chúng ta vui mừng nhận được thông tin từ các cơ quan hữu trách dân sự cho phép nhiều sinh hoạt cộng đồng được tái hoạt động. Do đó, cùng với các giáo phận khác tại Việt Nam, Giáo phận Xuân Lộc chúng ta đã vui mừng trở lại nhịp sống mục vụ vốn có của mình, đặc biệt là việc xuất sắc cử hành thánh lễ với đông đảo giáo dân tham dự. 1. Tâm tình tạ ơn. Sau gần 4 tháng sống trong lo sợ dịch bệnh và thiệt thòi phần thiêng liêng vì giáo dân không được tham dự thánh lễ tại các nhà thờ, nay toàn thể giáo phận vui mừng được tham dự thánh lễ và trở lại các sinh hoạt mục vụ bình thường. Mặc lấy tâm tình của tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin, xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Chúng ta đặc biệt dâng lời tạ ơn Đức Mẹ, vì đã đoái thương lời kêu xin của chúng ta mà cầu bầu chức tòa Thiên Chúa và che chở giáo phận chúng ta dưới cánh tay từ mẫu của Mẹ. Chúng ta tạ ơn Chúa và Đức Mẹ không chỉ vì đã gìn giữ chúng ta được bình an, mà còn vì chính trong cơn nguy khốn, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu vẫn bền lòng vững tin, hiệp nhất yêu thương nhau và mở lòng trợ giúp những anh chị em gặp khó khăn, nhất là các gia đình nghèo đói, các anh chị em di dân và lương dân. 2. Tiếp tục khẩn nài lòng Chúa thương xót cho thế giới. Đang khi chúng ta đã được bình an, vẫn còn biết bao nhiêu người và gia đình trên thế giới đang sống trong lo sợ vì sự hoành hành của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, biết bao nhiêu người và gia đình lâm cảnh thiếu thốn vì mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, với lòng tin tưởng, chúng ta chạy đến, nài xin Đức Mẹ cầu bầu chức tòa Thiên Chúa quyền năng, sớm giải thoát toàn thể thế giới khỏi dịch bệnh và cho mọi người được hưởng ơn lành của Chúa. 3. Hành động tạ ơn cụ thể. Theo truyền thống đạo đức của giáo hội, khi nhận được sự che chở của Thiên Chúa, cộng đoàn tín hữu thường xây dựng một công trình tôn giáo hoặc thực hiện một việc lành phúc đức để diễn tả sự vui mừng và biết ơn lòng Chúa thương xót. Nói gương Đức Mẹ, khi cảm biết lòng Chúa thương xót dành cho mình cũng như cho người chị họ, Mẹ đã vội vã lên đường viếng thăm bà Isabel. Giáo phận chúng ta cùng nhau làm những việc lành phúc đức bằng việc quan tâm, cầu nguyện và nâng đỡ những anh chị em đang sầu khổ, nghèo đói hay gặp khó khăn. Các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu vẫn luôn quan tâm an ủi và trợ giúp những anh chị em gặp khó khăn trong giáo phận. Nhưng trong dịp này, toàn thể giáo phận chúng ta cùng nhau hướng đến các anh chị em gặp khó khăn tại các giáo phận khác. Vì vậy, tôi tha thiết mời gọi anh chị em rộng lòng chia sẻ theo khả năng của mình, có nhiều chia sẻ nhiều, có ít chia sẻ ít, và nếu vì thiếu thốn không thể chia sẻ gì, vẫn mang trong mình tâm tình tạ ơn để tất cả hợp thành lời ca cảm tạ yêu thương dâng lên Thiên Chúa, cầu nguyện cho toàn thế giới. Số tiền quyên góp được, chúng ta sẽ gửi đến những anh chị em đang gặp khó khăn, nơi một vài giáo phận đang có nhu cầu cấp bách hiện nay. 4. Chương trình tuần lễ tạ ơn. Giáo phận chúng ta sẽ cử hành tuần lễ tạ ơn theo những ý nguyện sau. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ giáo phận chúng ta bình an. Xin Đức Mẹ tiếp tục gìn giữ mọi thành phần trong giáo phận, đặc biệt các gia đình và giới trẻ, luôn được bình an và sống đẹp lòng Chúa. Xin cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Sau đây là chương trình tuần lễ tạ ơn. Thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020, gia đình tạ ơn, vào lúc 19:15, tất cả các gia đình trong giáo phận dâng chuỗi mân côi tại gia đình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, thiếu nhi tạ ơn, thánh lễ tạ ơn dành riêng cho thiếu nhi tại giáo xứ, giáo họ. Thứ Sáu ngày 12 tháng 6, các bạn trẻ tạ ơn, tham dự thánh lễ hoặc giờ trầu thánh thể tại giáo xứ, giáo họ. Chủ nhật ngày 14 tháng 6, giáo xứ tạ ơn, cử hành lễ kính mình và máu Thánh Chúa, toàn thể giáo xứ cùng dâng lời cầu nguyện theo những ý nguyện trên. Thứ Hai ngày 15 tháng 6, tu sĩ tạ ơn, cử hành thánh lễ hoặc trầu thánh thể tại cộng đoàn dòng tu hoặc giáo xứ, giáo họ. Thứ Ba ngày 16 tháng 6, các giới, cao niên, gia trưởng, hiền mẫu, các phong trào, hội đoàn tạ ơn, tham dự thánh lễ hoặc giờ trầu thánh thể tại giáo xứ, giáo họ. Thứ Tư ngày 17 tháng 6, giáo phận tạ ơn, còn cái giáo phận tề tựu về trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã che chở giáo phận trong cơn nguy khốn. Xin Đức Mẹ tiếp tục gìn giữ giáo phận được bình an và cầu bầu xin Chúa thương xót cho đại dịch sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Các hướng dẫn cụ thể về việc cử hành những ngày tạ ơn sẽ được Ban Phụng tự giáo phận và Văn phòng Tòa Giám mục thông báo sau. Xin Đức Mẹ, đấng được các tín hữu tin tưởng kêu xin, Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu, dâng lời kinh tạ ơn của chúng ta lên ngai Tòa Thiên Chúa và tiếp tục gìn giữ, che chở con cái trong giáo phận Xuân Lộc chúng ta dưới cánh tay từ mẫu của Mẹ. Với tâm tình tạ ơn, giáo phận chúng ta hăng say tiếp tục chương trình mục vụ, gia đình và giới trẻ, hãy là chứng nhân lòng Chúa thương xót. Người trẻ hướng đến trưởng thành toàn diện, để giáo phận chúng ta trở thành thánh địa lòng thương xót. Cùng với Đức Cha Phụ tá Gioan và Đức Cha Cố Đa Minh, tôi thân mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư luân lưu tạ ơn hậu COVID-19 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong điều răn thứ hai, chớ kêu tên Thiên Chúa vô cớ, và những tội nghịch với điều răn này. Chúng ta cũng đã nói về việc tuyên xưng danh Thiên Chúa, về dấu thánh giá, về tên thánh khi lãnh bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua tìm hiểu về điều răn thứ ba, giữ ngày của Chúa. Trong kinh 10 điều răn, chúng ta đọc điều răn thứ ba là giữ ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa.
ngày này có nguồn gốc từ ngày Sa-bát của người Do Thái. Vậy, tại sao người Do Thái giữ ngày hưu lễ hay ngày Sa-bát? Thưa, đây là ngày mà Thiên Chúa truyền lệnh cho dân phải nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, và để có thời giờ để làm việc phụng sự Thiên Chúa. Ngày này là một dấu hiệu lớn lao đối với người Do Thái, ghi nhớ việc Thiên Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Trước hết, ngày Sa-bát là ngày tưởng nhớ đến ngày thứ bảy trong cuộc sáng tạo. Kinh Thánh viết, sau khi đã hoàn tất việc sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đã nghỉ ngơi. Đây là cách lập luận để có giải pháp là Thiên Chúa cho phép và cũng bắt buộc tất cả mọi người phải ngưng làm việc lao động để nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát. Ngay cả các nô lệ cũng có quyền để nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Kế đến, việc nghỉ ngày Sa-bát cũng nhắc nhớ dân Do Thái đến dấu hiệu lớn lao phải nhớ khác, đó là việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Ngươi hãy nhớ rằng, ngươi đã làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Vì thế, ngày Sa-bát là một ngày lễ hội về sự tự do của con người. Vì kể cả nô lệ cũng được nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát, nên vào ngày đó không có nô lệ và cũng không có chủ nô. Vì mọi người đều bình đẳng, đều được nghỉ ngơi. Trong truyền thống của Do Thái giáo, trong ngày của sự tự do này, Thiên Chúa mời gọi họ sống trong bầu khí như là thưởng nếm trước thế giới mai sau. Sách Xuất Hành ghi lại lời Thiên Chúa phán. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành với ngươi. Người Do Thái có truyền thống tính thời gian của ngày Sa-bát bắt đầu vào chiều thứ sáu và kết thúc vào chiều ngày thứ bảy. Do Thái giáo chính thống thi hành ngày này bằng cách giữ một số lớn các lề luật để tuân theo việc nghỉ ngơi của ngày này. Những điều đó được ghi trong sách luật. Nhưng, đó là truyền thống và cách tính của người Do Thái về ngày Sa-bát. Còn đối với chúng ta, hay cụ thể, Đức Giê-xu có thái độ thế nào đối với ngày Sa-bát? Thưa, lúc sinh thời Đức Giê-xu cũng giữ ngày Sa-bát. Người cũng xác định ngày Sa-bát là ngày thánh, nhưng đồng thời, người cũng cư xử rất tự do. Như một người đến để làm hoàn tất ngày đó, người nói, ngày Sa-bát được lập nên là vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Chính Đức Giê-xu đã cho mình quyền được chữa lành vào ngày Sa-bát, và đặt tình bác ái và lòng thương xót như trọng tâm của việc giữ luật. Chính vì vậy, người Do Thái đã rất thắc mắc và nghi ngờ về Ngài, cho rằng hoặc ông ta là đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến, hoặc ông ta chỉ là một con người bình thường vì đã dám phạm tội chống lại lề luật ngày Sa-bát. Vậy, tại sao Kitô hữu thay thế ngày Sa-bát của người Do Thái, tức là ngày thứ bảy, bằng việc giữ ngày Chúa Nhật? Thưa, ban đầu, các tín hữu tiên khởi vẫn giữ ngày Sa-bát của người Do Thái, vì họ vẫn thuộc về Do Thái giáo. Tuy nhiên, dần dà có sự tách biệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, nên các Kitô hữu cũng dần dần chuyển sang việc mừng ngày Chúa sống lại. Bởi vì Đức Kitô đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần, nên ngày đó được gọi là ngày của Chúa, chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, khi giữ ngày Chúa Nhật, các Kitô hữu vẫn giữ những yếu tố của ngày Sa-bát trong Do Thái giáo. Một cách cụ thể, ngày Chủ nhật của Kitô hữu gồm những yếu tố chính sau đây. Thứ nhất, ngày này nhắc nhở Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ và thông truyền vẻ huy hoàng của Thiên Chúa tốt lành cho đến thời viên mãn. Thứ hai, ngày này nhắc nhớ về ngày thứ tám trong cuộc sáng tạo. Đó cũng là cuộc sáng tạo mới được khai mở trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện trong đêm vọng phục sinh là: Chúa đã sáng tạo nên chúng con cách lạ lùng, nhưng việc cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Thứ ba, ngày Chủ nhật nhắc lại lý do của việc nghỉ ngơi, không phải chỉ nghỉ để thánh hóa việc lao động, nhưng còn loan báo ngay từ hôm nay cuộc nghỉ ngơi vĩnh viễn của con người trong Thiên Chúa. Nhiều nền văn hóa, nhất là ở Tây Phương, gọi ngày Chủ nhật là ngày mặt trời hay ngày của Chúa. Chúng ta là Kitô hữu cần phải hiểu biết điều đó, vì ngày này, ngày ánh sáng thế giới ló rạng, ngày ánh sáng công chính hiện ra, có những tia sáng mang đến ơn cứu độ. Vậy, Kitô hữu chúng ta giữ ngày Chủ nhật hay ngày của Chúa như thế nào? Điều dễ thấy nhất đó là ngày Chủ nhật, người Kitô hữu tham dự thánh lễ, cũng có thể dự lễ vào buổi chiều ngày thứ bảy. Kế đến, họ cố gắng nghỉ việc lao động hoặc những việc nào khiến ngăn cản việc nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa, hoặc làm sai lệch ý nghĩa thánh thiêng của ngày này. Kế đến, ngày Chủ nhật cũng là ngày lễ mừng Chúa phục sinh. Thánh lễ này được cử hành hàng tuần từ xưa đến nay. Trong ngày này, các Kitô hữu tụ họp để cảm tạ Thiên Chúa, hiệp nhất với Chúa và hiệp thông với tất cả những người tin Chúa, cùng thông chia niềm vui ơn cứu độ. Bên cạnh đó, các Kitô hữu có bổn phận thánh hóa ngày Chủ nhật và cả những ngày lễ khác được ấn định. Luật buộc này chỉ được miễn trừ khi có những công việc khẩn cấp khiến không thể chu toàn, hoặc vì những trách nhiệm quan trọng trong xã hội như phục vụ công ích. Chính vì việc tham dự thánh lễ vào ngày Chủ nhật là nền tảng cho đời sống Kitô hữu, nên Hội Thánh coi việc không dự thánh lễ Chủ nhật khi không có lý do chính đáng là một tội nặng. Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành, nói một cách bóng bẩy và ví von rằng: Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật đó là con người biết mặc quần áo đẹp để đi lễ ngày Chúa nhật. Vậy, tại sao nhà nước cần coi trọng việc giữ ngày Chúa nhật như ngày nghỉ lễ? Thưa, trước hết, ngày Chúa nhật thực sự là ngày nghỉ và tốt cho xã hội, vì nhờ nghỉ ngày Chúa nhật, con người không bị hoàn toàn nô lệ bởi chế độ lao động hà khắc. Kế đến, trong những xứ có truyền thống Kitô giáo lâu đời, các Kitô hữu không những chỉ đòi nhà nước phải bảo vệ ngày Chủ nhật, mà họ còn lo liệu để không áp đặt lên người khác những công việc mà chính họ không làm vào ngày này. Bởi vì mỗi người có quyền và trách nhiệm tham dự vào việc phục hồi vạn vật sau 6 ngày làm việc liên tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, tóm lại, chúng ta cần phải trân trọng việc giữ ngày của Chúa như là ngày thánh, cả về thể chất lẫn tinh thần, trên phương diện văn hóa và nhất là tôn giáo. Tuy nhiên, có một thực tế là tại nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia chưa phát triển, việc tôn trọng ngày Chủ nhật vẫn còn rất hạn chế. Chẳng hạn, có ai đó đặt vấn đề rằng, ngày Chủ nhật chẳng có giá trị gì với mình, hoặc họ muốn làm việc vào ngày đó. Khi ấy, họ đang khai tử chính bản thân mình, phẩm giá và nhân vị của mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta bước qua tìm hiểu về điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chiến đấu với Thiên Chúa, một ẩn dụ về sự cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 14 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 10 tháng 6 vừa qua. Sự đi lại giữa các nước Âu Châu và trên thế giới vẫn còn bị hạn chế, nên Roma vẫn chưa có các du khách và tín hữu hẳn hơn. Như những tuần qua, tại nơi tiếp kiến chỉ có 8 linh mục thông dịch viên thuộc phủ quốc vụ khanh và 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha, cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa qua đoạn sách trích từ chương 32 sách Sáng Thế, từ câu 25 đến câu 30, kể lại cuộc chiến đấu suốt đêm của tổ phụ Gia-cóp với một người lạ và cuộc đối thoại với người ấy. Gia-cóp được người lạ đổi tên thành Israel và chúc lành cho ông. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ 6 về cầu nguyện và diễn giải kinh nguyện của tổ phụ Gia-cóp. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục giáo lý về đề tài cầu nguyện. Sách Sáng Thế qua các sự kiện của những người nam nữ thời xưa kể lại cho chúng ta những câu chuyện trong đó chúng ta có thể thấy phản ánh cuộc sống của chúng ta. Trong chuyện các tổ phụ, chúng ta cũng thấy chuyện một người đã biến sự tinh ranh của mình thành một đặc tính nổi bật của ông, đó là ông Gia-cóp. Trình thuật Kinh Thánh kể lại tương quan khó khăn của ông với anh ruột là Ê-sau. Ngay từ nhỏ, giữa hai người đã có sự cạnh tranh và sẽ không bao giờ khắc phục được sau đó. Gia-cóp là con thứ, em sinh đôi, nhưng ông đã đánh lừa và làm cho cha là Isaac chúc lành cho mình, phúc lành vốn được dành cho con trưởng. Vụ ấy chỉ là một thủ đoạn đầu tiên trong một loạt những mánh khóe mà người tinh quái này có thể làm. Bị buộc lòng phải chạy trốn ăn ruột trong cuộc sống, dường như Gia-cóp đạt được mọi thành công trong các toán tính. Ông khéo léo trong công việc làm ăn, trở nên rất giàu có, sở hữu một đàn vật rất lớn. Với sự kiên trì và nhẫn nại, ông cưới được người đẹp nhất trong các con gái của ông La-bàn, mà ông say mê. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Gia-cóp là người tự xoay sở để thành đạt. Với sự khôn khéo, ông đạt được mọi sự ông mong muốn. Một hôm, Gia-cóp cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương trước kia, nơi mà người anh là ông Ê-sau còn sống ở đó, người anh mà ông có quan hệ rất khó khăn. Gia-cóp lên đường, thực hiện một cuộc hành trình với đoàn xe đông đảo người và vật, cho đến giai đoạn chót là dòng suối Giáp-bốc. Tại đây, sách Sáng Thế cống hiến cho chúng ta một trang đáng ghi nhớ. Sách kể rằng, sau khi đưa tất cả đoàn người và đoàn vật của mình đi qua dòng nước, ông ở lại một mình bên bờ suối nơi xứ lạ, và ông suy nghĩ, ngày mai của mình sẽ ra sao, ông sẽ có thái độ thế nào đối với Ê-sau. Tâm trí của Gia-cóp là một mớ các ý tưởng, và trong khi trời sầm tối, bất chợt một người lạ nắm lấy ông và vật lộn với ông. Sách giáo lý giải thích rằng, truyền thống linh đạo của giáo hội nhìn thấy trong trình thuật này biểu tượng của sự cầu nguyện như một cuộc chiến đấu đức tin và chiến thắng của sự kiên trì. Gia-cóp đã chiến đấu suốt đêm, không hề thả đối thủ ra. Sau cùng, ông bị thua, bị đối thủ đánh vào thần kinh tọa, và từ đó ông bị khập khiễng suốt đời. Người đô vật huyền bí ấy hỏi tên của tổ phụ và nói, người sẽ không mang tên là Gia-cóp nữa, nhưng là Israel, vì người đã chiến đấu với Thiên Chúa và với loài người, và đã chiến thắng. Bây giờ, Gia-cóp hỏi tên người kia, xin hãy tỏ cho tôi biết tên ông. Người ấy không nói tên, nhưng bù lại đã chúc lành cho Jacob, và Jacob hiểu rằng mình đã gặp Thiên Chúa diện đối diện. Chiến đấu với Thiên Chúa, một ẩn dụ về sự cầu nguyện. Những lần khác, Jacob tỏ ra có khả năng đối thoại với Thiên Chúa, nghe thấy người như sự hiện diện thân hữu và gần gũi. Nhưng đêm hôm ấy, qua cuộc chiến kéo dài và Jacob hầu như ngã quỵ, ông thay đổi tên, thay đổi lối sống, thay đổi nhân cách. Lần đầu tiên, ông không còn làm chủ tình thế nữa, sự tinh ranh của ông không hữu ích nữa, không còn là con người chiến lược và tính toán nữa. Thiên Chúa đã đưa ông trở lại thực tại hay chết, run rẩy và sợ hãi. Lần đầu tiên, Jacob không có gì khác để trình bày với Thiên Chúa ngoài sự yếu ớt và bất lực của mình. Và chính Jacob nhận được phúc lành từ Thiên Chúa, và với phúc lành ấy, ông khập khiễng bước vào đất hứa, dễ tổn thương và bị thương, nhưng với một con tim mới mẻ. Có lần, tôi nghe nói về một cụ già, một tín hữu Kitô tốt lành, nhưng là người có tội. Ông đã tín thác nơi Thiên Chúa, ông nói, Thiên Chúa sẽ giúp tôi, người sẽ không để tôi một mình, tôi sẽ vào thiên đàng, đi khập khiễng, nhưng tôi sẽ vào. Trước kia, ông là người tự tin tưởng nơi khả năng xảo quyệt của mình. Trước kia, ông là người không thấm nhiễm ơn thánh, không cảm nghiệm được lòng thương xót. Nhưng Thiên Chúa đã cứu vớt những gì đã bị hư mất. Áp dụng vào đời sống Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta cũng có một cuộc hẹn trong đêm với Thiên Chúa. Người bất chợt đến với chúng ta trong lúc chúng ta không ngờ, trong đó chúng ta thấy mình thực sự lẻ loi. Trong cùng đêm ấy, khi chiến đấu chống người lạ, chúng ta sẽ ý thức mình chỉ là một người đáng thương. Nhưng chính lúc ấy, chúng ta sẽ không phải sợ, vì trong lúc ấy, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một tên mới chứa được ý nghĩa trọn vẹn cuộc sống của chúng ta. Và người sẽ ban cho chúng ta phúc lành được dành cho người để cho người thay đổi. Đó là một lời mời gọi tốt đẹp. Chúng ta hãy để Chúa thay đổi chúng ta. Chúa biết cách làm thế nào, vì Chúa biết mỗi người chúng ta. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ các chào. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tháng 6 là tháng dành để kính trái tim cực thánh cho Giê-xu, là tháng rất được biệt kính nơi anh chị em. Chúng ta có thể phó thác cho trái tim Chúa đầy an bình và yêu thương tất cả những lo âu trong tâm hồn chúng ta và cả tình yêu bất toàn của chúng ta nữa. Từ trái tim Chúa cứu thế bị đâm thâu qua, có chảy ra cho toàn nhân loại nguồn suối mọi an ủi và đại dương lòng Chúa thương xót. Xin Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, làm cho trái tim chúng ta được nên giống trái tim Chúa. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Sau cùng, ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, thứ năm này là lễ kính mình máu Thánh Chúa. Năm nay không thể cử hành thánh lễ với cuộc rước công cộng, nhưng chúng ta có thể thực hiện một đời sống thánh thể. Bánh được truyền phép gồm tóm con người của Chúa Kitô. Chúng ta được kêu gọi tìm kiếm Chúa trước nhà tạm trong thánh đường. Và cả trong những nhà tạm là những người rốt cùng, những người đau khổ, những người đơn độc và nghèo túng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Tôi nhắm nhủ tất cả, hãy tìm thấy nơi thánh thể nghị lực cần thiết để sống những lúc khó khăn với lòng can đảm theo tinh thần Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, et exaltum nomen Domini, et nomen Domini, in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.